Như vậy thì không có gì cố định bền chắc hết, thì tại sao mình phải bám chấp, ha, giữ chặt để khổ, phải không? Quá kỹ. Thí dụ cái nhà, cái nhà của mình đang ở, hoặc là cái mảnh đất mình đang sở hữu, thì có thật cố định là của mình không? Đó. Cho nên nếu mình nghĩ là cái nhà là nhà của tôi, cố định là của tôi á, thì khi mà không phải của tôi là khổ liền. Phải không? Đó. Nhưng mà sự thật nhà này không cố định là của tôi. Mình giờ mình thích mình làm nhà là mình xây dựng, mình làm tốt, nhưng mà lâu lâu mình thấy là không có vừa ý nữa thì sao? Kiếm chỗ khác là bán nhà này đi. Phải không? Thì không còn của tôi rồi. Phải không? Đó. Còn cái mảnh đất, mảnh vườn mình đang sở hữu đây, thì trước khi mình làm chủ đó là có bao nhiêu chủ rồi? Vì mình là người chủ thứ mấy? Mình không phải là người chủ đầu tiên. Phải không? Vậy tức là mình chỉ là làm chủ tạm thời lúc thôi. Phải không? Thì tức là ta có cố định gì đó. Rồi ngay bản thân của mình đây cũng vậy. Phải không? Bản thân của mình đây thì rồi nghĩa là mình cũng gọi là tạm mượn nó một lúc thì rồi là cũng cũng buông. Cho nên đúng ra cái thân của mình đây gọi là Phật dạy giống cũng như là cái nhà trọ vậy thôi. Đúng là cái nhà trọ, tức là mình mướn cái nhà này á 50 năm hoặc 70 năm, 80 năm rồi là phải trả, bắt buộc là phải trả. Nghĩa là mình mướn hết kỳ hạn là phải trả thôi. Phải không? Muốn 50 năm, 70 năm, 80 năm cho đến 100 năm thì rồi cũng phải trả. Nhưng mà có khi có người tới kỳ trả mà không chịu trả thì khổ. Phải không? Tới kỳ trả mà không chịu trả, nhà mướn mà chưa tới kỳ trả không chịu trả thì khổ rồi. Phải không? Không chịu trả nhưng mà cũng phải trả thì khổ. Cho nên tới người mà tới sắp chết là không muốn chết. Không chịu chết là cứ bám hoài khổ. Phải không? Nhưng mà rồi làm gì làm rồi cũng phải trả. Phải không? Cố giữ cách mấy cũng phải trả. Phải không? Cho nên nếu mình biết là nhà trọ, không, là mướn hết đúng kỳ hạn thôi trả, vui vẻ trả. Là thì nhẹ nhàng. Phải vậy không? Đó. Cho nên đó, hiểu đúng ý nghĩa đó là cái chân lý, là cái lẽ thật thôi. Dù cho ai có lý luận cách mấy thì nữa thì nó cũng phải đi đến chỗ đó, nó lẽ thật nó làm như vậy, phải không? Đó. Cho nên hiểu về đời không, rồi cái hiểu về cái cuộc sống của mình là cuộc sống nó tương quan nhân duyên với nhau, cho nên rồi cùng nhau tồn tại rồi cùng nhau nó hòa diệt. Như vậy thì mình làm sao sống cho nó gọi là đến gần với nhau hơn, để cho bớt ngăn cách với nhau. Vậy thì ai cũng từng là những người thân hoặc là những người đóng góp vào cho cái sự sống của mình, cho sự an vui hạnh phúc của mình, không? Đó. Thì như vậy thì mình sống nó cởi mở với mọi người, để phát triển cái tâm xã của mình càng nhiều, không? Thì nó sẽ càng nghĩa là vui với nhau, càng gần gũi nhau hơn thì cuộc đời nó sẽ tốt hơn, không? Như vậy thì cái hạnh phúc an vui, không? Là nó ở ngay trong chúng ta chứ không phải tìm đâu xa. Cái hạnh phúc an vui đó là nó ngay trong chúng ta chứ không phải ở bên ngoài. Nhưng mà người ta lại thường cứ đi tìm bên ngoài không ạ? Mà quên mất là ngay trong chính mình. Mình tìm ngay trong chính mình là có đủ. Mình không chịu cái lo tìm ngoài, cho nên tìm hoài là không có. Được rồi cái thì mất, được rồi cái thì mất. Còn bây giờ phải tìm lại ngay trong chính mình đó, thì nó sẽ đúng ý nghĩa. Cho nên câu chuyện mà có vị Bà La Môn, không? Vị Bà La Môn mà đi tìm trâu đó, không? Tức là ông mất con trâu, ông trâu đi tìm, tìm sao lại ông gặp Đức Phật. Thì ông hỏi, không? Hỏi này ông Cồ Đàm, ông có thấy con trâu của tôi nó đi nha chạy ngang qua đây không? Thì Đức Phật ngài mới bảo, ngài nói rằng nhà ngươi đi tìm một cái vật thật là không có đáng tìm. Nhà ngươi đi đáng lẽ nhà ngươi nên đi tìm nhà ngươi mới phải. Tức là Đức Phật nói là ông đi tìm cái vật không đáng tìm, còn cái đáng tìm đáng lẽ ông phải đi tìm ông mới phải. Đó. Thì ông Phật Môn nghe vậy ông mới ngạc nhiên hỏi lại, ông nói cái gì lạ vậy, tôi không hiểu. Thì Đức Phật ngài mới giải thích, ngài mới bảo nhà ngươi á, nên tìm nhà ngươi. Khi tìm được ngươi á, thì nó sẽ đem lại hạnh phúc và sự an vui cho ngươi. Chúng sanh hằng tìm kiếm những điều đem lại sự khổ não, không nhớ đến sự tìm mình. Mà hạnh phúc ở đời ta đó, ta cần tìm nó ở ngay trong cõi lòng của ta. Đó, tức là Đức Phật dạy là ông phải nên đi tìm chính ông nó mới là phải ha. Bởi vì cái hạnh phúc đó, ha, ở đời đó ha, là cần tìm nó ở trong cõi lòng của ta. Còn chúng sanh cứ lo tìm những cái điều mà đem lại khổ não, tìm bên ngoài không, mà quên tìm lại chính mình, cho nên là khổ hoài. Đó. Thì ông Bà La Môn này nghe xong liền tỉnh ngộ, ông mới thấy rõ là xưa nay đúng là mình chỉ đi tìm những cái bên ngoài không, cho nên nó đau khổ mãi, khổ hoài. Nếu mà không may mà gặp được Đức Phật thì chắc là cũng vẫn còn chạy đi tìm lăng xăng những cái bên ngoài không, không? Đó. Cho nên ông mới cảm nhận được cái điều đó, không? Hướng về Phật. Đó. Đó. Thì đó, thì quý vị học điều đó rồi thì về tìm hạnh phúc lại trong chính mình, chứ đừng tìm bên ngoài. Đó, phải không? Cái lo tìm ngoài là không có thật, là tìm lại trong chính mình. Đó. Như là nãy giờ nói đó, chỉ chịu là cởi mở cái lòng mình, chịu tâm nó hỷ xả, thì hạnh phúc nó sẽ đến thôi. Người mà nói mình nói giận cái này mình xả, không có giận thì tức là hạnh phúc liền thôi, phải không? Đó. Còn mà nói mới vừa nói đụng đụng tới cái ôm vào đem vào liền thì khổ thiệt. À, vậy thì hạnh phúc hay là khổ đau thì đâu phải ở bên ngoài, tìm ngay trong chính mình là có hết à, phải không? Cho nên ráng cố gắng mà suy nghĩ kỹ cái điều này rồi thì sẽ thấy những cái ý nghĩa nó chân thật, không? Rồi mình ứng dụng, mình sống, mình tu, tập cái tâm nó hỷ xả vậy đó, không? Hỷ xả với lòng nó cởi mở, không? Bởi vì chúng ta mình quen cái gì là cũng muốn ôm vào, cho nên là nó khổ, không? Bởi vậy mà ngài Triệu Châu đó, ở ngài Huệ Hải đó, ngài mới có một câu mình nhắc nhở đó, ngài là tức là việc đến thì chẳng có nhận, ha, tất cả chỗ không có tâm, là thì như đó ứng dụng được như đó là sẽ nghe là sống là nó sẽ vui vẻ, không? Mà đạt đạo nữa. Còn mình á, ngài dạy là việc đến thì chẳng có nhận, còn mình có khi việc chưa đến mà lo nhận rồi thành nó khổ hoài, phải không? Tức là những việc đến á, thì ngài dạy việc đến đến nhưng mình đừng có nhận thì tức là không khổ, tức là lòng nó rỗng ràng. Ví dụ như ta nói nặng mình câu, nhưng mà vừa nói nặng nhưng mà không nhận thì đâu có khổ. Còn mình á, người ta chưa nói tới mình mà mình đã nhận rồi cho nên khổ liền. Có gì biết nhận sao không? Người ta chưa nói tới mình mà mình đã nhận. Tức là sao? Tức là nghe người ta đồn đâu đó hả, mới nói đồn đâu ngoài đó, đồn là mình đã nhận rồi chứ chưa tới trực tiếp tới mình. Phải không? Đó. Tức là nghe người ta nói là phong phanh gì về mình đó thôi là mình đã nhận rồi đó. Thì cứ khổ liền mà chưa biết ta nói chính xác hay không nữa, mới chỉ nghe phong phanh thôi, không mà đã khổ rồi, ta nhận trước rồi khổ liền. Còn ở đây ngày dạy là việc đến ta trực tiếp đem đến cho mình, mình còn không nhận mà còn nói chuyện phong phanh là không đáng kể gì, phải không? Thì đâu có khổ. Hoặc là thí dụ đi chợ đi ngang cái hẻm nào đó, nghe ai nói phong phanh thì nó hơi có, nó giống như có cái tên mình đó, mình lắng tai nghe để mà đem vào rồi. Phải không? Và chỉ tạm nhiều khi người ta nói cái tên đó là tên ai trùng tên mình đó chứ không phải tên của mình, mà nghe tới cái tên của mình đó là đã lắng tai nghe rồi. Đó, cho nên nó khổ liền, phải không? Cho nên ở đây đó, là mình phải tập vậy đó, không? Tập bớt nhận không mà thì nó sẽ vui vẻ thôi. Cho nên câu chuyện mà Phật đi giáo hóa rồi cái thì các đệ tử các Bà La Môn theo ngài quá rồi cái mấy vị vô mà thấy là tức đó, tức cho nên cái theo Phật chửi, Phật đi trước mà không đi theo sao chửi chửi hoài, Phật cũng cứ đi hoài, không? Cuối cùng rồi cái thì ông chạy tới trước đầu ông đón Phật, nãy giờ tôi nói vậy mà ông có nghe không? Phật phải nghe chứ, nghe nhưng mà tại sao nghe không có làm tin đi hoài? Thì Phật mới hỏi lại, như giả sử không nhà có người bạn của ông nó có cái đám tiệc đã mời ông đi tới, rồi ông đem món quà ông đến để ông tặng cho người bạn, mà lúc đó người bạn không nhận, thì rồi cái món quà đó làm sao? Thì ông nói, tôi đến tôi tặng không nhận tôi đem về chứ có sao? Thì ông nói, thì Phật nói cũng vậy đó, thì ông chửi ông mắng ông làm người làm, nhưng mà ta không nhận thì của ông vẫn là của ông. Phải không? Ông chửi ông mắng người ta không nhận thôi, thì của ông vẫn của ông, tức là sao? Tức là cái nhân quả đó ông sẽ lãnh về ông thôi. Cái ác tâm của ông, cái khẩu nghiệp ác đó, thì ông sẽ nhận cái khẩu nghiệp ác đó, ông sẽ lãnh cái quả ác đó vì ông, chứ không có mất đâu mà sợ. Rồi, tức là ông sẽ khổ. Rồi, thì đây cũng vậy ha. Nếu mình hiểu vậy đó thì mình sống sẽ vui thôi ha. Người ta cứ chửi cứ mắng người ta mình không nhận thôi, thì của họ vẫn còn của họ. Phải không? Họ đem về nhà của họ thôi, còn mình nhận là tức là đem vô của mình, và đem vô của mình là tức là mình khổ ngay. Phải không? Đó. Cho nên nó rất đơn giản, khéo hiểu rồi mình ứng dụng rồi mình thấy sống nghĩa là khổ vui là ngay chỗ đó. Phải không? Như vậy thì nhiêu đó thì quý vị thấy khéo ứng dụng để sống đủ chưa? Thì thôi thì hôm nay thì cũng nói vừa vừa không quý vị, mỗi tháng thì cũng có nghe giảng rồi phải không? Ở đây thì cũng giảng nhắc nhở thêm, nhưng mà cái căn bản á là nghe rồi nhớ suy gẫm không, để mà nhận lấy để ứng dụng sống tu, thì cái đó là cái quan trọng không. Tức là làm sao để mình tiêu hóa được những cái lời của thầy, những cái lời của Phật, của tổ đó không, vào trong chính mình, thì đó mới là ý nghĩa thật. Chứ còn nếu nghe nhiều quá mà không tiêu hóa thì nó cũng không ích lợi gì nhiều. Phải không? Đó, quan trọng là có tiêu hóa được hay không đó, đó mới quan trọng. Giống như mình ăn cơm vậy mà, phải không? Ăn cơm mà có tiêu hóa thì nó mới có bổ dưỡng. Phải không? Còn ăn cơm mà không tiêu hóa thì nó cũng sanh bệnh. Đó, phải không? Không tiêu hóa nó đình bình là nó cũng ứ hơi rồi nó cũng sanh bệnh hoạn. Thì cái này cũng vậy, phải không? Mình nghe rồi mình khéo suy gẫm rồi ứng dụng sống tu đó, thì mình sẽ được lợi ích, không? Tức là mình chuyển những lời của thầy, những cái lời của Phật, của tổ thành cái của chính mình, không? Đó, thì như vậy đó là mới là thực biết nghe pháp, không? Tức là không còn là của thầy của tổ nữa mà của chính mình. Còn không khéo á thì chưa gì mình lấy của thầy của tổ làm của mình. Đó, thì cái đó là cái nguy hiểm. Tức là lấy cái của thầy của tổ mà làm của mình mà không phải là chính mình thật, cho nên rồi thì sao? Khổ vẫn khổ. Tức là nghe xả thì nghe cũng hay đó, rồi nghe Phật nói vô thường nghe cũng hay đó, thấy không? Nhưng mà khi đụng chuyện rồi thì sao? Thì đâu cũng vào đó, phải không? Nghe thì nghe nó vô thường đó, nhưng mà đụng chuyện là thấy thường liền, phải không? Còn nghe thì nghe nói là nghe gì là cũng không có đáng nhận hết, không? Nhưng mà khi đụng rồi thì nhận hết, nhận ôm vào hết, đó thì khổ liền, phải không? Cho nên đây là quan trọng đó, không? Là mình phải nghe rồi khéo ứng dụng, không? Sống tu là chuyển những lời của Phật, của tổ thành của chính mình, tức là tiêu hóa được những lời đó, không? Thì đó mới là đúng ý nghĩa nghe pháp học Phật, không? Thì mong tất cả đều nghĩa là mình hiểu khéo cái này rồi luôn phát triển cái tâm xã của mình để cho cái cuộc sống càng ngày càng đến gần với nhau hơn, không? Bớt đem khổ cho nhau, không? Rồi cũng bớt ôm ấp những cái oán hận, những cái buồn phiền với nhau, để cuộc đời sẽ tươi vui, sẽ mát mẻ hơn. phải không? Vừa tươi vui, vừa mát mẻ, nhiều bạn bè hơn. Đi đâu thấy cũng gặp bạn bè hết thì vui vẻ, phải không? Chứ đừng có đi đâu mà gặp thù nghịch. Đi đâu hay là vừa bước tới đâu là cũng thấy bạn bè hết, bắt tay nhau hết thì rất là vui vẻ. Luôn nhớ câu này, là một lần buông xuống là một lần lên. Một lần mình buông xuống là một lần mình lên, còn ôm vào đó là xuống. Cho nên hơi càng buông xuống thì càng lên cao, lên cao càng nhẹ nhàng tốt đẹp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tinh thần sẽ
giờ sẽ tất cả đồng hồi hướng nguyện đem
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.